Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 1992. Nhân dịp đi Đông Nam Á, tôi có ghé qua Los Angeles. Trung thiền với các bạn. Trong tâm thức của chúng ta phát triển hướng về thanh nhẹ con đường tu học giải thoát. Trước khi đi, tôi lưu lại cuốn băng này để cho các bạn được nghe và chung thiền kiểm điểm trong một năm qua. Trong một năm qua, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách từ đời lãnh đạo, từ thể xác đến tâm linh. Triền miên học hỏi, không ngừng nghỉ. Chúng ta càng làm việc, càng tu thiền, càng gặt hái được một phần thanh tịnh. Cho nên chúng ta mới có cơ hội chung thiền, nhắm mắt kiểm điểm lại. Những chuyện đã qua, chính chúng ta gieo trồng và gặt hái, thấy rõ. Ta thiền để ta khôi phục một phần quân bình trong tâm thức thanh nhẹ, thấy rõ ta hơn, tự sửa chữa, tự tiến, tự tu, tự tiến là chánh gốc, chứ không phải xô bồ tìm đủ nhiều người đông chừng nào gây chuyện hay cái chuyện là không tốt. Mỗi người tu về vô vi, tự kiểm điểm và khai thác lĩnh vực tâm linh càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, hướng về chư Phật chư tiên, con đường giải thoát người trước đã hành đạt. Chúng ta phải trì kỳ trí, buông bỏ tất cả những sự việc đời tranh chấp hơn thua, lý luận đủ thứ mà không hành thì cũng tự hại mà thôi. Chỉ hành buông bỏ tất cả thì tự nhiên tâm chúng ta càng ngày càng yên ổn và trí chúng ta càng ngày càng sáng. Mỗi năm thường lệ, các bạn được nghe qua âm thanh của tôi. Chính tôi đã hành, không giờ phút rảnh. Ngày hôm nay, có một B8 để kiểm chứng cho các bạn thấy. Không có ngày nào tôi rảnh, ngày nào cũng viết bài, cũng đem lại những sự lợi ích cho chung, cho tất cả bạn đạo, để tiến hành và nhắc nhở lấy nhau trong cái lúc tu thiền tự thức. Giải mở những sự phiền ưu trong nội tâm, trở về với quân bình, hòa đồng, thanh nhẹ với bề trên. Trên con đường hướng thượng mới là có cơ hội giải tỏa sự phiền ưu trong nội tâm. Nếu chúng ta hướng hạ, điển quang chúng ta càng ngày không có dồi dào, chúng ta mây thay và lạnh thay, có pháp soi hồn, pháp luân thiền định soi hồn là để cho ngũ quẩn của các bạn được thanh nhẹ. Cặp mắt, lỗ tai, cái miệng các bạn câm lại, êm đi để cho giải tỏa tất cả những sự trần trược ở thế gian. Và khí điển trong nội tâm nó phát triển, nó chạy theo cái chiều hướng tâm linh để tiến về cõi thanh nhẹ. Pháp đã sẵn sàng thực nghiệm và để cho mọi người kế tiếp đông thực hành, thì muôn muôn triệu triệu người cũng giữ cái pháp tự tu tự tiến này mới là chánh pháp. Còn nhờ đỡ và mê tín dị đoan, chuyện không thể đạt được và không thể làm được, chuyện đó chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái xác này là luật trời để cho chúng ta thấy. Tâm làm thân chịu, nếu chúng ta làm sai thì chúng ta phải chịu. Mà chúng ta lại cộng thêm với một cái pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái thức nó càng ngày càng quân bình và nó mở ra. Đó là một tâm pháp. Hằng ngày chúng ta quy vào một đường lối khai mở và phát triển là Nam Mô A Di Đà Phật, là tâm pháp. Rồi thân pháp chúng ta có thì giờ chúng ta phải thiền để đâu đó cho nó ổn định. Điện năng của cơ tạng nó phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của vũ trụ. Thì chúng ta mới thấy thanh nhàn là gì? Của cải vô tận của trời Phật là gì? Tại sao Ngày hôm nay chúng ta kêu trời Phật. Có người đi trước đã hành, đã thấy rõ con đường tự khai triển cái tiểu thiên địa này, tức hòa đồng với mở với cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có người đi trước đã khám phá và thấy rõ lục căn lục trần, đã khai mở và giải tỏa những sự phiền khô trong nội tâm, nội tạng. Chúng ta mỗi ngày soi hồn làm pháp luân thường chuyển là giải tỏa, đem ra tất cả những sự trần trược hàng ngày mà chính chúng ta đã gieo trồng trong nội thức. Giờ phút tham thiền là giờ phút gỡ tháo, giải mở ra, rồi nó mới tiến tới quân bình tự lực. Đạo là quân bình tự lực chứ không phải nhờ đỡ người khác. Điều này là cái điều chánh gốc, mọi người phải tiến về con đường thanh nhẹ mới cảm thức được nguyên lý vô sanh. Thì không còn ý lại nữa. Tới lúc đầu óc các bạn thanh nhẹ rồi, chuyện đời tự nhiên nó xóa bỏ, không nhớ chuyện đời. Thì tự nhiên tâm các bạn nhẹ và thân các bạn được ổn. Nếu mà ôm ấp tất cả những chuyện đời, so đo từ chuyện này tới chuyện kia, từ chuyện nọ, thì chỉ làm hư đạo và tâm chúng ta không có phát triển. Cho nên những phần tử đã phải thức giác và tự thấy mình không có khả năng giúp mình, làm sao có khả năng giúp người khác. Cho nên tôi phải cấm cái mồm là tu là đúng hơn. Còn chuyện bạn bạc về đạo phải nói về cái tâm thức, về chân lý khai mở để phát triển tâm linh của chính mình. Thì tự nhiên thức hòa đồng với mở, bạn đạo càng ngày càng sống vui, nhìn mặt hiểu người này động loạn ở chỗ nào, hỗ trợ cho nhau để tiến hóa trở về với cái tâm thanh nhẹ, cởi mở, hòa đồng, thức giác. Đó là chánh pháp, đó là hành trình con người phải đi, đó là kinh kệ hàng ngày của chúng ta phải gặt hái, chứ không phải đọc kinh không hiểu kinh. Nhiều người đọc kinh âm thanh cho hay, rồi rốt cuộc cái động loạn không sửa được. Cứ đọc kinh rồi không hiểu cái thần kinh nẻo hóc trong đầu của mình là quan trọng. Do đâu mà sanh ra cái kinh? Những người đã tu, đã khổ khổ nhiều lần rồi mới biết được con đường tu. Thấy chúng sanh đau khổ, giết chóc lẫn nhau, không có phát triển được. Ám hại lẫn nhau, không phát triển được. Thì người trí thông minh không cho phép tiếp tục, nên mới thức giác đi tu. Đi tu thành tiên, thành Phật. Cũng là do cái cảnh khổ của con người dẫn dắt con người tiến tới tiên Phật. Cho nên để chúng ta có cơ hội mang xác làm người là một cơ hội rất tốt. Chúng ta học gì đây các bạn? Học dũng. Khối óc cơ tạng của chúng ta một ngày tới tối tiếp thu biết bao nhiêu công chuyện đời. Và thanh lọc từ trần trượt đi tới thanh cao, chúng ta thấy rõ. Mọi người đều có một khả năng tự thức. Cho nên chúng ta nhìn lại, trước kia Phật tiên cũng vậy. Tận dụng khả năng tự thức của người, người mới thành đạo, rồi mới gieo duyên ở thế gian, rồi mới nói ra những lời chân lý, người đã dấn thân hành khổ, thành đạt, lưu lại thế gian. Thế gian nhầm lẫn, chỉ ôm những cái lời hay tiếng đẹp đó mà đọc, rồi tô đẹp những cái hình hài mà không thật, rồi đâm ra khổ, không biết đường đi, tu hoài không tiến là vậy. Ngược lại chúng ta khác, chúng ta là một môn phái tự tu tự tiến. Trong người thực hành, người quá đau khổ mới tìm được một cái đường lối tiến hóa thanh nhẹ ở ngày nay. Thì chúng ta cũng nằm trong đó, chứ chúng ta không tránh được cái sự đau khổ của trần gian. Chúng ta còn ôm xác phàm là phải có sự đau khổ ở trần gian. Nhưng mà làm sao mới giải tỏa được? Khi các bạn bí đường rồi thì các bạn mới thấy rằng cái hồn các bạn là chánh. Nhiều khi các bạn buồn tự tử, chết cho rồi là đi đâu? Nó còn cái chỗ đi đó là cái gì? Cái hồn các bạn phải đi, đi về cái luật nhân quả tốt xấu do mình phải gánh chịu mà thôi. Còn ngày hôm nay chúng ta có cái pháp này, sớm trưa chiều tối soi hồn, pháp luân thiền định thanh lọc. Chiều thanh lọc, chiều sửa chữa thì Phật xóa tội liền, không có buộc chúng ta bị ràng ở trong cái khuôn khổ, đau khổ, kích động nữa, và xóa bỏ hết. Thì chúng ta mới tiến thân trong thanh nhẹ được. Phần hồn chúng ta mới cởi mở, mặt mày chúng ta mới sáng suốt, sức khỏe mới dồi dào. Nhiều người tu còn ỷ lại, còn nhờ đỡ, mà không thấy thân mình, tâm mình làm được chuyện phát triển tới vô cùng mà không hay. Lấy lý do nào nói được? Vì các bạn thấy, các bạn ăn nhiều thì các bạn bị bệnh nhiều, các bạn ăn ít thì các bạn được thanh nhẹ hơn và dễ giải quyết trong nội tâm nội tạng được bình an. Cái đó cũng đủ chứng minh rồi. Còn óc các bạn không thị phi, không soi với người khác, thì cái óc các bạn đâu có động loạn. Trong giờ thiền các bạn có bốn nguyên tử xuống, các bạn cũng là tự nhiên. Vì các bạn ý thức được cái hồn các bạn là vô sanh bất diệt, các bạn phải về cõi Phật để tận hưởng và tu học. Mọi người có thể đi được, chứ không có mê tín dị đoan, không có lải nhải nhờ bề trên giúp đỡ. Nhưng mà tâm ta không làm, bề trên có giúp làm gì? Không chịu nhẹ thì nói những lời nhẹ chân lý, chúng ta không có chỗ chứa. Chúng ta còn ở trong tranh chấp, còn ở trong mê tín dị đoan, không thấy mình và không thấy tiên, không thấy Phật, mà cứ nói lý tiên Phật, rồi rên ra kêu ông này kêu ông nọ để làm gì, kêu ông này ông nọ để làm gì? Để làm khổ cho chính mình. Thì khổ là sao? Tại vì chúng ta kêu mà chúng ta không thấy, thì chúng ta là gì? Chúng ta là con ma, không biết đạo. Biết đạo không cần kêu la, âm thầm là tiến tới trong thanh nhẹ. Ngày đêm các bạn lo tu, không cần cầu xin ai, lo hành đúng ba pháp, rồi các bạn chỉ có đi tới, không có thụt lùi. Bởi nó là một pháp thanh lọc từ tâm lẫn thân. Sớm mơ chiều làm thế nào cũng có sự sai lầm, tối lại chúng ta thanh lọc tâm lẫn thân, chúng ta giải tỏa. Các bạn buồn, các bạn giận một bạn đạo, giận người nào, rồi các bạn siêng năng thiền thì cái giận nó đi mất. Mà người còn tưởng các bạn giận là người đó còn chưa có giải tỏa được. Người đó chung thiền với các bạn thì tất cả là đi tới hòa đồng. Nó rất rõ rệt. Một năm qua chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện của trường đời. Thiên cơ biến chuyển, bão bùng nguy hiểm, thấy đó mất đó rõ ràng. Nhưng vô vi hiểu hết, thấy đó mất đó không tồn tại. Cho nên chúng ta mới thắc mắc, thấy là sự hiện diện của con người ở mặt đất để làm gì? Tại sao thấy đó mất đó mà còn cho con người xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học dũng. Dũng trong tu tìm tiến hóa, dũng trong thanh tịnh. Lui về thanh tịnh mới học được dũng trong thanh tịnh, là vừa nháy mắt là chúng ta tung mây lướt gió, chúng ta đi lên, không có đi xuống nữa. Không có u ơ trong lý thuyết của kẻ trước người sau nữa. Nhưng mà tâm thức chúng ta tự phát triển và tự đi. Đó là con đường chánh pháp rõ rệt, không giống tất cả những cái pháp ở thế gian. Cái pháp duy nhất mà người thực hành mới cảm thức được, chứ người không thực hành không thấy rõ pháp lý vô vi là cái gì. Pháp lý vô vi là hỗ trợ cho mọi người trở về quân bình. Môn nào phát triển theo môn nấy, cộng đồng tươi vui, không có bị nghẽn kẹt, động loạn. Nếu người nào chịu hành pháp lý vô vi mà nói suông, người ta nghe không có ích lợi gì. Người nào chịu hành thì gặt hái, người đó nói mọi người mới nghe. Còn người dùng lý thuyết vô nói với đám vô vi, một chập là nó buồn ngủ hết, nó không nghe. Cho nên các bạn phải hiểu, và các bạn đã tạo được một cái thước để đo lường trí độ phân minh của đối diện. Người nào tu khá thanh nhẹ nói chuyện các bạn nghe thấy tự nhiên cũng như các bạn vậy, nhẹ nhàng, cảm thức nhẹ nhàng, tâm thức cảm thức nhẹ nhàng, và tôi thấy tôi nhiều hơn. Đó là đúng, người đã hành thì đó là một kêu bằng bạn đạo. Bạn đạo là bạn chung hành trong một con đường đi, không có bỏ nhau. Thương là thương cái gì? Thương là thương cái hạnh tu hành, ngày đêm lo tu, ngày đêm lo luyện pháp để tiến tới, thì chúng ta kính trọng trong cái hạnh đức của mọi người là điểm chánh. Người không thực hành, lý thuyết nói lại nhảy, vô thiền đường nói lại nhảy, các bạn không nghe chắc chắn. Bà cụ hồi nào giờ tin trời Phật mà thiền cái phương pháp này cũng là không bao giờ nghe những sự mê tín dị đoan, đặt điều nói bậy, không có thấy, không có chứng minh được. Ngược lại, phương pháp vô vi phải chứng minh, tự chứng, chứ không phải cần ai chứng. Khi các bạn tự chứng rồi, thì cái điện quang các bạn nó càng ngày càng dồi dào, thức hòa đồng của các bạn càng ngày càng dồi dào. Thì lúc các bạn mở miệng, đó nó hợp nguyên lý của trời Phật, cảm động lòng người. Mọi người đều vui hòa, học hỏi lẫn nhau. Đó mới là tìm đường khai triển chánh pháp. Một năm qua, các bạn đã từng nghe qua những lời giảng của tôi. Đời đạo để các bạn cảm thức trong giờ thiền cuối năm. Thường lệ chúng ta không biết cho nhau bằng cái gì. Chúng ta tặng nhau bằng kinh nghiệm tu hành. Mọi người trong thực hành tặng nhau càng ngày càng rõ rệt, để mọi người cảm thức chính mình là giá trị ở mặt đất này. Phải thực hành tiến tới ngày giờ vinh quang chung hợp của tất cả bạn đạo năm châu, vui hòa thăng tiến, không có mê chấp và không bị vào trong cái từng giới lường gạt động loạn nữa. Của đời là gì? Của đời nó chỉ gieo trồng ác ý cho chúng ta. Tại sao của lại gieo trồng ác ý? Có của ai cũng giữ của, giữ của thì bảo thủ, không có chịu mở tâm, đóng kinh. Mà những người phát tâm là mở tâm, không đóng kinh. Khi nó không đóng đến cái tâm nó không bị kẹt, và tâm nó hướng thượng thì cũng như cái hoa đang nở, đang tươi, hoa sen nở tươi, mọi người kính mến. Cho nên những người phát tâm tự nhiên đến đâu ai cũng mến hết. Tại sao? Là nó cũng như hoa đang nở, tâm từ bi nó phát triển. Cho nên các bạn thấy hành động của tôi từ ngày ra đến đây tới bây giờ, ngày đêm chỉ lo tu học và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi được gặp các bạn, tôi cảm thấy vui và cũng thấy được một số bạn đạo cũng có cái tâm như vậy và dốc lòng tu tiến để giải bỏ tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm và cống hiến sự thành cao cho tất cả mọi người. Chúng ta không phải dùng lý thuyết, không dựa vào một kinh kệ nào hết, khai triển tâm thức để tiến hóa mới có đầu óc sáng tạo và phát minh để làm cho nhân loại được vui hòa. Lời cầu nguyện hòa bình với chúng ta thấu đáo các nơi, vì ý lực của các bạn là thuộc về điển quang phối hợp thanh cao, giải tỏa những sự trần trược mê chấp từ đời lẫn đạo. Cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh chung vui phát triển. Cho nên mỗi năm các bạn đều có cái cuộc họp chung vui, thiền 3 ngày, thiền 4 ngày, thiền 7 ngày, ví dụ. Để chi? Để nhắc nhở lẫn nhau qua những lời thuyết giảng của những người đã thực hành. Chứ không thực hành không vào được cái đường lối vô vi. Vô vi là phải thực hành, bắt buộc phải thực hành, còn không thực hành là miễn vào vô vi. dù có ngồi đó cũng rớt dưới đất, không có tiến được, không có lên được, óc nó không mở làm sao nó lên được. Dùng lý thuyết tình đời giấy mực nói chuyện không có được, nghe không vô. Còn cái này chúng ta thiền từ nãy giờ các bạn đang ngồi thiền thanh nhẹ là cái óc các bạn nó lăn lăn đi lên, là cái ý lực các bạn càng ngày càng hội tụ, càng ngày càng thanh cao. Đó là chứng minh sự tiến hóa do khả năng tu học của các bạn, chứ không phải khả năng của người thuyết giảng. Người thuyết giảng chỉ hỗ trợ và cho biết đường đi của họ như vậy mà thôi. Và chúng ta tự đi thì thức hòa đồng mới mở. Lúc đó mới thật sự chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tại mặt đất này. Các bạn không có buông bỏ, các bạn ôm vật chất, ôm của cải, ôm địa vị mà nói tình thương và vật chất là đạo đức chỗ nào? Buông bỏ các bạn mới thấy sự thanh cao, rồi các bạn mới dũng mãnh hy sinh, bằng lòng tiến hóa, mới dứt khoát hồng trần, thất tình lục dục không còn trong tâm các bạn mới tiến được. Còn các bạn còn nuôi dưỡng thất tình lục dục mà nói đạo gì? Không được, chỉ kẹt mà thôi, không tiến. Cho nên bạn đạo vô vi đã hiểu rõ rồi, càng tu càng nhẹ, càng tu càng quên chuyện đời. Rồi các bạn đã tiến về đâu? Tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của các bạn. Một bé tám đã nói những chuyện của bé tám đã làm, những cái gì bé tám đã gặt hái, mọi người hành rồi đi y như vậy, nó tốt biết là bao nhiêu. Cho nên sẵn sàng để lại những cái gì gặt hái được cho mọi người kế tiếp. Đó là tâm của những người bạn đạo vô vi phải làm. Các bạn gặt hái gì, các bạn cống hiến cái đó. Sự thật là sự thật, không có chối cãi. Chân lý là gì? Là sự thật. Con người bị động loạn là tại sao? Tại vì không nhìn nhận sự thật là động loạn, ở trong mê chấp. Chê đầu này khen đầu nọ, chính mình tâm thức yếu hèn, không khai thác và không xây dựng cho nó quân bình tốt đẹp. Mà cái chê đầu này khen đầu ngõ, suốt đời là học cái chê với khen không, không phát triển về tâm linh. Cho nên những người đó phải câm cái mồm, lo thực hành cho đứng đắn, rồi nói la là chân lý, nói ra là tâm bồ đề, bố thí chân ngôn cho mọi người được học được tiếng. Chân ngôn là sự thật mình gặt hái được, kêu bằng chân ngôn, nói ra những sự thật mình gặt hái được, cái đó là quý báu vàng không đổi. Cho nên khả năng con người là vô cùng, vô tận, phải hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến. Bao nhiêu nghìn năm, chư Phật chư tiên để kinh kệ thế gian thiếu gì, nhưng mà mấy ai gặt hái được. Bí đường, đặt hình này đình nọ thờ, ăn năn sám hối là ai có lỗi? Người đọc kinh đã có lỗi. Có lỗi mới ăn năn sám hối, làm không đúng. Bây giờ chúng ta chỉ làm đúng thôi, ngày đêm lo kiểm soát, phải làm cho đúng, thực hành cho đúng là tự nhiên giải quyết được mọi sự việc. Ở thế gian này mất trật tự không đúng là loạn. Khi các bạn mà làm được cái này có trật tự và đứng đắn thì các bạn mới thấy bất cứ cái chế độ ở thế gian nào cũng là phải hứa hẹn và phát triển theo đúng trật tự thì nhân sinh mới được hưởng. Nghiêm luật, chúng ta tu hành đứng đắn là chúng ta giữ nghiêm luật của trời Phật mà tiến hóa, không còn ôm trần tâm so đo, bày phe này lập phe kia để khổ có ích gì đâu. Giữ tâm thanh tịnh tiến hóa thì cái bông sen các bạn càng ngày càng nở đẹp, nó tỏa khắp các nơi, mùi thơm vị ngọt nó tỏa khắp các nơi, đó là thức hòa đồng các bạn được mở rồi. Chư Phật không có ác, chư Phật không có độc tài, không có ép buộc bất cứ ai. Ngài tu cho Ngài, ngày đêm lo tu để phát triển, thơm tho nghìn dặm. mọi người nghe lời Phật là chỉ vui hòa thanh nhẹ, không có sự kích động. Phải hiểu rõ điều này, giá trị của từ bi là vô cùng. Chúng ta người tu vô vi phải lấy đại bi làm gốc. Vô vi là không, là thanh nhẹ, là ánh sáng từ bi. Từ lúc đó các bạn làm mà không làm, nói mà không nói, nghe mà không nghe, nhẹ tới lúc đó mới là đúng. Cho nên chúng ta lại có duyên lành tái ngộ nơi mặt đất này nhiều kỳ, và hàng năm được chung họp và bàn bạc lẫn nhau, huynh đệ thương yêu, kính mến thực chất hành đạo của mỗi cá nhân, tạo thành hạnh đức chung để dâng trợ Phật. Trợ Phật là gì? Người đã đi trước đạt được một cảnh giới thanh nhẹ. Chúng ta người đi sau mà chúng ta sợ trợ Phật thì chúng ta đâu có đi tới được. Chúng ta phải hành như trợ Phật và khổ như trợ Phật, chúng ta mới có cơ hội tiên thân. Chứ đừng có lấy đạo tạo đời lợi dụng, tưởng là tôi biết được một chút khôn này, tôi biến cái tuổi này thành ra nô lệ, không được, không làm cái đó. Thức bình đẳng, cái đó là quan trọng. Trong cái xây dựng thực chất, muốn về đạo, phải dứt khoát hồng trần trong tâm tư của chúng ta. Không có ôm ấp cái chuyện đời nữa. Tâm tư lúc thiền là buông bỏ hết, dù bom nguyên tử xuống cũng bỏ hết, không làm gì. Vì hiểu được nguyên lý vô sanh là không có bị một cái chuyện gì mà hãm hiếp chúng ta được hết. Giữ tâm thanh tịnh để tiến qua, thì ma quỷ không bao giờ có cơ hội lấn áp. Ma ở đâu bạn? Do tâm các bạn mà thôi. Tâm ma thì rước ma, mà tâm Phật thì được Phật quang chiếu. Phật quang chiếu ở chỗ nào? Các bạn thanh sạch thì từ quang nó mới chiếu rọi, các bạn mới có chỗ chứa đựng. Chứa đựng sự thanh nhẹ, Phật là thanh nhẹ, mà các bạn đi chứa đựng sự sân si giận hờn, so đo, không phải. Cái đó không đúng. Người nói ra chúng ta biết trình độ nằm ở đâu, đang đi vào đâu và sẽ tiến tới đâu, là vậy. Cho nên trong bạn đạo phải trong thực hành, rồi làm việc chung nhau là mục đích gì? Mục đích giúp người thì đâu có làm được cái gì. À, bây giờ mình bán cái điện viện là nó có mấy trăm ngàn trong tay, mình nắm mấy trăm ngàn đó mình có thể làm một cơ sở tốt hơn.
Mấy trăm ngàn là chứ nên đâu có ai dám mua, người ta mua nhà ở phường thôi chứ người ta mua làm gì, nhà lớn thế.
Cũng có chứ.
Mình mua đất.
Mình mua
đất
mình
làm
thì rẻ
rồi, mình mua cái khu nào rộng làm thì rẻ, giờ khó bán. Không, bây giờ á, thầy nói bán, nhưng mà giờ cái miếng đất của con á, cách đây từ lót nó tính nó 2.5 m là cách 15 cái ngàn gì nè. Rồi làm parking giống cái chùa này, rồi mình đủ tiêu chuẩn là parking toilet rồi mình chứa rồi đủ rồi. Một cái bằng phẳng như thầy, ngay phong đeo đây nè thầy.
Làm cái kem.
Dạ, 45 phút rồi.
Làm cái
chỗ đất của em bây giờ em con thì con trả thì mình. Hội lấy cái đất đó chỉ xây lên làm. Con hàng tháng con trả.
Mình mà phải có tiền, họ không có tiền làm gì.
Thì bán cái
thiền viện bắt đầu mình xây nó lên. Thì đất thì có sẵn rồi. 2.5 m
thôi. Ồ mà ngủ. Cái cái thiền viện cũng 2.5 m.
Nhưng mà từ đến đua đồi núi.
Nhưng mà cái chỗ của ông á là chỗ residence hay chỗ gì? Commercial.
Bây giờ nó là
thuộc vào farm mà cái gì cũng được hết á, anything. Nó bây giờ là một cái đất rồi, bây giờ giếng nước rồi, nó có điện thoại hay là con mới có school thôi chứ chưa có là biết khâm công ty. Nó giống như một cái chỗ con trống vậy, vì mình làm một cái lớn đường không ai được.
Private camping.
Dạ đúng rồi, nó camping nhiều lắm, mấy cái trại này trại kia nhiều lắm.
Cái thiền đường của mình là private camping. Mình cắt đầu tiên nhà tắm thôi.
Dạ đúng rồi thầy.
Nên có tiền là cất cái nhà giảng rộng thôi. Mà ai muốn ở, họ tự kẹp.
Ở kem như cái thiền
đó. Họ tự túc. Đó, họ tự túc.
Giống như kiểu xe đồ cái đó, mình tổ chức cho mọi người cái kem nhỏ này ngồi được. Có lý, nhà tắm cầu tiêu.
Cái đó khỏi cần xin giấy phép gì hết.
Dạ, ok.
có nhiều cái thiện nguyện lắm mà không có thiện nguyện nào legal.
Con nghĩ cái này làm cái lý lộ mình vui.
Mình không phải thiền viện, mình là cái nhà mát. Hồi đó tôi hụng ngàn, thằng Minh hụng ngàn, mỗi người hụng ngàn, năm ngàn mua cái nhà mát.
Dạ.
Yeah. Rồi giờ lâu nó biến thành thiền viện. Nhưng...
Đúng rồi, mọi người thiền đó. Thiền lễ, như thường lễ. Tại đây là thiền chung á. Tại đây ông subscribe thiền chung á. Thầy
khỏe. Dạ khỏe. Nghe được.
Cô nghe rõ cô?
Thanh lọc.
Thanh lọc, cô uống thuốc thanh lọc á.
Dạ.
Cho cái bản thể mình á.
Dạ.
Thanh lọc là cũng như căn nhà. Dạ. Mình quét cho nó sạch.
Dạ.
Nó tốt.
Lau chùi.
Lau chùi. Dạ. Bởi vì mình 90 năm sử dụng căn nhà thét rồi nó cũng vách tường rồi nó cũng dơ hết rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ mình thanh lọc nó sạch nữa. Cũng như tôi này, tôi thanh lọc cái tế bào.
Dạ.
Thanh lọc cái tế bào bây giờ nó mới hồi sinh lại, nó tươi.
Thì thanh lọc cái gì?
Có thuốc.
Thuốc.
Uống thuốc.
Dạ.
Như cụ đó một ngày phải uống nhiều lắm, uống bổ cái này, bổ cái kia, bổ cái nọ, khỏe đủ chuyện hết.
Dạ. Có cái thuốc bổ thì có.
Ừ.
Bây giờ ăn ít lắm.
Ăn ít thôi, ăn chút đủ rồi. Nhưng mà thanh lọc á nó khai vị.
Dạ.
Khai vị con người nó mới khỏe.
Những năm xưa thì không bao giờ tôi đã nghĩ rằng là có thể sống được tới ngày nào. Bởi vì
nhưng mà cụ Thanh Lộc là 100 tuổi vậy ở không có gì khó.
Là mấy năm ở với cộng sản.
Ừ.
Lo quá.
Ừ.
Lo quá bị đau yếu nhiều.
Lo cái chuyện không đâu vào đâu. Nó chưa đến mình. Nó đến mình cải tạo là cùng, có gì đâu mà phải lo. Tôi ở cộng sản tôi không có lo, nhớ đó. Tôi ở cộng sản tôi không có lo. À, thì tôi muốn sửa mấy ông già trở lại thanh niên, mà tụi mình đi bộ chơi. Đi chọc mấy thanh niên chơi.
Đi bộ không ai theo kịp, thầy đi nhanh lắm.
Cái chân có cụ yếu lắm hả?
Cái chân cụ yếu hả?
Chân yếu nhưng mà ngày nào cũng phải đi.
Không, bây giờ kế có cho cụ rung cái chân chưa? Đem cái máy cho ông rung chút, ông đứng dậy coi ông đi mạnh hay không. Tặng cái tim nó không có điều hòa thì có người, cái đó là automatic nó phải buồn rồi. Không biết lý do, cái lý do là cái thận với cái tim nó yếu. Mà mình thanh lọc cho bộ ruột nó tốt á, thì cái thận cái tim nó sẽ tốt. Vẫn thanh lọc, vẫn uống thuốc, không có sao hết. Nó còn hiệu lực mau hơn. Bởi vì con uống thuốc, thần kinh là vô cái ruột nóng rồi. Mà con thanh lọc được rồi, cái thần kinh, cái thuốc thần kinh nó có hiệu lực, nó giúp cho cái thần kinh tốt, không có sao hết.
Ngày chắc là đợi Bích về đó.
Đợi nó về rồi, phải thanh lọc, con vẫn uống thuốc của bác sĩ, vẫn thanh lọc, vẫn rửa ruột.
Được rồi, từ đó lên trên thiền viện, thì lên trên
đó cấm cung một vài tuần.
Giờ con hỏi thầy là hàng ngày cô phải hồn. Cái con giờ con đang nằm nó thầy thở. Rồi cái giờ con nghĩ là con kiếm lên chút xíu con cái thở thì con ngồi con làm pháp lên thường chuyển
đó thầy. Nó làm đi, con cần phải thở nhiều để nó đem cái độc tố ra bởi cái hơi. Cái hơi thở của mình á, nó mới dẫn độc tố ra ngoài. Con làm pháp luân cho nhiều và làm chiếu minh cho nhiều trong ngày là nó cũng hỗ trợ cho cái thuốc men tốt lắm á. Bởi nó yếu mà, nó yếu. Cái đó là độc tố chạy trong tim. Mà con hít thở nhiều cái độc tố nó đi mất. Mày ráng làm đi. Không phải con muốn khóc tự nhiên, bởi vì của người quan trọng là cái luồng điện của gan, của thận, của tim mà nó chạy đều, người nó vui, tự nhiên happy. Mà tim, gan, thận nó không đều, ngồi đâu rầu mà không biết rầu cái gì. Đó là cái chấn động trong ba bộ phận nó không có điều hòa. Rồi vì tại sao muốn cho nó điều hòa? Hồi trước mình đâu có bệnh vậy, không có. Mình ra đời đâu có, thiên nhiên nó hợp với cái chấn động của vũ trụ thiên nhiên. Rồi bây giờ mình phải thanh lọc cho nó trở lại cái thiên nhiên, nó mới hòa hợp tự nhiên. Bây giờ mình tu là mình soi hồn pháp luân là giải cái độc tố để nó trở lại tự nhiên và hồn nhiên, nó đi tới đạo. Là vậy đó. Rồi mình phải làm cái giai đoạn đầu là thanh lọc trước. Rồi hành pháp, rồi nó kết tụ, nó mới biết được đạo. Chứ bây giờ nói gì con nghe con không hiểu đâu.
Con
hiểu này, con nghe văn thầy mà con hiểu hết á.
Hiểu không hiểu hết được. Dạ. Hiểu mà không nhận được. Nếu nó nhận được nó mạnh rồi. Nó nhận không được. Dạ. Nó không có chỗ chứa, nó không nhận được.
Dạ. Mà còn một điểm nữa con cứ thầy. Ừ.
Tự nhiên rồi tại ba bộ phận đó nó không có điều hòa, làm sao con muốn gần ai, nó cứ lình xình là như trong nhà này ba người cứ cãi lộn hoài, đâu có muốn tiếp khách, con hiểu không? Trong nhà ba người này cứ cãi lộn rùm mơ tới chiều đâu có muốn tiếp khách, thì trong cơ tạng của con mà ba bộ phận nó chạy không điều thì con có muốn gần ai đâu, cái luật tự nhiên nó vậy. Không phải là tại vì cái bệnh của con nó như vậy, là tại nó bị dơ và thanh lọc rồi nó trở lại trật tự, rồi lúc đó cái đạo nó bồi bổ, nó giúp cho giải thoát hết, không có cái gì khổ đâu. Nhưng mà phải có thời gian làm. Thầy tới đây tạm trong mấy tiếng đồng hồ thôi, rồi tôi cũng phải ra đi, không có thì giờ giúp con đây. Và con phải làm đúng, và con chờ Bích về nó thanh lọc lại. Một mặt uống thuốc của bác sĩ phải uống, mặt thanh lọc. Chứ còn dồn nhiều vô trong đó là nó còn quất khí nhiều hơn nữa. Đợi về chứ. Bây giờ cái tâm thân con bất ổn, con đi thăm ai, thăm cũng làm phiền cho người ta chứ làm gì. Con thăm con đem cái niềm vui, tình yêu cho mọi người, con mới đi về. Con về con làm buồn cho má, nói bây giờ con bệnh, con thấy khổ quá rồi, này kia nọ. Con đem cái khổ cho mẹ. Con ngồi đó con lấy tiền máy bay con gửi cho mẹ xài, còn sướng hơn con đem cái khổ cho mẹ nữa. Con hiểu không? Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Bây giờ con đi là không cần thiết, cái bệnh con chưa giải quyết mà con đi đâu? Đó. Trước sau cũng chết. Con có về cũng chết, mà không về cũng chết. Già là phải chết. Cho nên con đi về là đem lại cái an vui cho mẹ, chứ con đem cái chuyện lo buồn cho mẹ trước khi chết nó còn tội nặng hơn nữa. Con hiểu không? Con bây giờ mẹ già rồi, con bệnh con cũng không cho mẹ biết nữa. Nó cũng vui, để mẹ vui thôi. Chứ mẹ nào không thương con. Khi mà biết con bệnh thì mẹ còn bệnh nặng hơn. Nó vậy đó. Cho bây giờ con lo thanh lập, con ở đâu đó nó yên ổn rồi, lúc đó con về. Thấy không? Con đừng có lo mẹ già rồi rủi mẹ chết, không phải có số trời hết á. Không có ai muốn sống lâu được đâu. Con có hiếu là con phải vui. Con có đứa con muốn con học giỏi, con khỏe mạnh. Chứ không muốn con bệnh hoạn. Thấy không? Thì mẹ cũng có tâm trạng đó thôi. Thấy không? Thì con về con đem sao thấy cái sự khỏe mạnh vui tươi của con đó, là con hơn đem vàng cho mẹ. Thì con về con than vì con bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ là mẹ rầu lắm, không có giải quyết được cái gì hết. Thì viết thơ an ủi mẹ, con cũng khỏe mạnh, không có gì. Vì bận rộn chuyện sanh kế, chưa về được, vậy thôi. Tạm gửi tiền về cũng như sự hiện diện của con, sống vui với mẹ, vậy thôi. Hải lúc này làm gì? Bây giờ mày đánh roulette từ nào giờ có biết roulette là cái gì không? Ốc của ông Hải là hồng bi roulette. Chạy qua mà muốn số này nó chạy qua số kia. Phải không? Cuộc đời của mình cũng hồng bi roulette. Nó rớt ở đâu mình phải chịu đó. Nhịn nhục ở đó để tiến qua. Cho nên ông trời có sắp đặt cho mày vô, mày chạy khắp càn khôn vũ trụ, mày phải rớt vô đó. Làm con bà đó, làm chồng cô đó, làm cha đứa đó, kẹt ra trong số đó rồi. Hả? Thì phải tu để phát triển, thì cái số đó nó cũng là một số trong vũ trụ chứ không phải tầm thường. Giá trị nó là vô cùng. Thấy nó kẹt cái số đó cục cửa không được, nhưng mà nó chịu phát triển là nó cũng vô cùng. Bây giờ mình đang kẹt ở trong cái xác này nè, Bây giờ mình tu phát triển ra mình cũng vô cùng. Hả? Hả? Người ta nói vậy là con việc con coi cái bàn roulette nó thấm thía lắm. Không thằng nào ăn được hết á. Hay lắm á. Nhưng mà nó chỉ định cái vận mạng con người phải chấp nhận để tiến qua. Chứ không có đặt vấn đề ăn thua còn khổ. Nói cái gỡ không là phá sản đó. Nếu mà quánh roulette thua mà gỡ là quần áo rách hết. Mình mới ghẻ không. Chắc chắn vậy á. Ở thế gian họ không hiểu. Cái nguyên lý, cái óc con người nó chạy vòng tròn khắp thế giới rồi. Nó rớt chỗ đó là phải chấp nhận chỗ đó. Chấp nhận là nhịn nhục nó mới thăng qua. Làm cha làm mẹ là cũng như hồn bi roulette. Nó rớt đó rồi. Chung thân khổ sai rồi. Phải nhịn nhục thăng qua. Còn phần hồn mới là cứu rỗi được tình trạng. Mà không trở về với phần hồn là không cứu rỗi được. Chỉ có tu thôi. Trong thời buổi này chỉ có tu, không có tu không giải quyết được. Chuyện xung quanh mình lúc nào cũng động. Mình quý. Nhờ cái động mình mới đi tìm cái tịnh. Mà từ cái tịnh mà phát triển được cái tịnh là mới định. Huệ tròn đầy. Thấy không? Không có lo. Cái kinh đạo tự nhiên trong tâm hồn của mình. Không cần kiếm cái kinh gì đọc hết. Ngay cái thần kinh não óc của mình nó đang làm việc, đang dạy dỗ phần hồn tiến hóa. Ôm sát trời, sống với luật trời. Mà không tu thì không có bao giờ tiến qua học thời. Mình không có hay. Thế gian không có ai tài hết. Nên hồi trước hãy tính nha. Tôi tính cái bài này hay. À, mai nhất định tôi khắc phục nó, tôi đóng cửa nó. Mai tới cái nó giật cái bật ngựa luôn. Có không? Đó, thì cái sự thật là sự thật. Mình đi tìm chân lý, mình phải nhìn nhận sự thật, mình mới tiến qua. Ở góc nào mình cũng tiến qua. Góc nào cũng có trượt, có thanh, mình mới có cơ hội tiến qua. Cho nên cái óc của mình, nó giới hạn, mà chỉ có đi lên thì được, giải quyết được. Mà đi xuống là không giải quyết được. Càng xuống càng nặng, càng giận, càng hờn, càng tức, càng tối. Cho nên những người thua cờ bạc cả đêm ngủ không được là vậy. Cả đêm tới sáng ngủ không được. Tính hoài mà không xong.
Thua rồi về cứu tỉnh mơ đâu.
Phải tính, nói vậy chứ tính, trong đó tính hết á.
Bà có đi không mày
nhỉ? Mình đứng ở trong cái dung điểm này, làm con hay là làm chồng. Rồi mình là người tu, mình ở cái dung điểm này, mình có cơ hội tiến hóa hơn người thường. Mình phải hướng thiện nhiều hơn. Hướng thiện là phải thương yêu nhiều hơn. Thương yêu mình nhiều hơn, phải thiền nhiều hơn. Càng thương yêu mình, càng thương yêu mẹ hơn, càng thương yêu cha mẹ hơn, càng thương yêu trợ Phật hơn, càng thương yêu nhân loại hơn. Đó là một việc cho tất cả mọi việc. Còn không biết thương yêu mình mà la lô, thương người này, người kia, nọ, nó dốc. Cho nên tình yêu với thế gian, đó, cưới gả, đội trầu câu đi cưới rồi rốt cuộc cũng gây lộn à. Tại vì nó không biết thương nó phải gây lộn với vợ nó. Còn nó biết thương nó quý vợ nó hơn vàng. Hiểu không? Chứ người biết thương yêu mình là quý tất cả mọi người. Cho nên xem cái hạnh mà đo lường. Cái hạnh người đó chịu tu, người đó có thể ảnh hưởng người tu vô vi được. Còn người mà không chịu tu, không bao giờ ảnh hưởng được người tu vô vi. Người tu vô vi không có học chữ, không có đọc kinh như người khác. Nhưng mà tớ nói hai ba câu nó biết rồi. Nó nói cha nó không có hành. Nói chuyện lý thuyết, nói chuyện đời không có phát triển được. Vì tâm linh lãnh vực, tâm linh vô cùng thanh tịnh của chính nó mà nó quên. Thì không bao giờ ảnh hưởng được người vô vi. Không có dựa trên cái lời ông Phật hay dựa cái lý ông kia để làm cái gì. Cái lời ông Phật, cái lý ông kia cũng là chuyện thành công của mấy ông mà thôi. Còn mình chưa thành công, mình không làm. Thành công chỗ nào? Mình chưa bước vào cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình, làm sao mình thành công? Chứ mình buông bỏ chuyện chút xíu, mình còn chưa buông bỏ, còn tiếc uổng, còn hiểu lầm. Cái đó trở về không mà mình không biết, mình tưởng là thật. Cho mình trở về lãnh vực thanh tịnh thì mình mới tiến tới vô cùng. Thì một ly, một tí mình cũng không mất, mình khôi phục lại hết. Không có thiếu một cái gì, không có mất một cái gì hết. Cho nên người tu vô vi phải tin nơi cái pháp để thực hành. Thiếu thực hành là tạo nạn cho chính mình mà thôi. Rất rõ ràng. Tạo nạn. Mà nếu thực hành đầy đủ, một đêm con thực hành được 2-3 tiếng, sáng không bao giờ nghĩ bậy. Không nghĩ xấu cho một người nào. Nhất định không nghĩ xấu cho một ai. Ai cũng là tốt, ai cũng là phương tiện giúp đỡ mình tiến qua. Trời cho con mắt để mình nhìn hành động của đối phương, để mình tự cải tiến tâm thức. Kinh vô Phật mới đạt được thanh tịnh đó. Mà nếu mình tu, mình hướng tâm về Phật, mình không chịu làm một vị Phật, không bao giờ mình tiến. Muốn làm một vị Phật thì mình phải nhận biết bao nhiêu chuyện khổ. Khổ nhất ở đời là mình phải nêm nếm đàng hoàng. Thì mình mới tiến về lãnh vực từ bi được. Đau, có đau thiệt đau mới thương. Con hiểu không? Con đi đánh roulette, con thua, con đau thiệt đau, con mới thương đồng tiền. Trời ơi, tôi để 10 đồng, tôi ra, tôi ăn phở ngon hơn. Phải không? Đó, phải đau, thương. Đó, quý ghê lắm. Nó đau quá mà, phải thương. Nhưng đó là cái chỗ mình học.
Thắng hồi xưa mình nói thắng. Bây giờ, roulette dài biết rồi mình thấy mình đau.
Thế mình phải học. Mình phải học cái nguyên lý. Chứ không phải học cái bên ngoài. Cái nguyên lý rất rõ ràng. Học cái óc nó càng mở rộng.
Rồi mình tính mình lên mình thắng đó. Thì thắng thì nhưng lần sau thua lại. Rồi cứ tiến lên hoài. Mình thắng đó rồi thua, thắng đó lại thua hoài. Không có giải quyết được.
Nhớ cho nên nó là vô cùng. Cái vòng tròn là vô cùng. Cái óc mình cũng vòng tròn là vô cùng. Chứ không bị giới hạn. Mà mình cứ mở cái vòng tròn mình đi lên, 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 lên. Nhưng tôi nói đi lên mà người có điển ra thấy nó đi vòng vậy. Đi vòng một thời gian lâu rồi nó đi vòng lại. Rồi nó qua cái giới bên này nữa. Cứ đi lên lên rồi nó trụ cái là thôi. Yên. Đi đâu cũng không có nguy hiểm. Đi bất cứ chỗ nào cũng không có cái gì hết.
Rồi ngồi lại ngẫm nghĩ lại. Nếu hồi xưa con tu thẳng luôn, con cũng không có khôn như bây giờ.
Phải rồi.
Nhờ xuống một lần này thì mới thấy khôn.
Nhờ sự kích động và phản động. Thấy hoàn cảnh là ân sư dạy dỗ cho mình tiến hóa thì mình mới chịu tu. Chịu tu mình biết thương yêu mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu bạn bè, thương yêu nhân loại. Mình làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Không làm việc nhỏ, có chút xíu thôi, có thanh tịnh là làm việc lớn thôi. Cho nên mấy ông làm chức lớn mà ngồi trong cái bureau office ông mà ông thiếu thanh tịnh, ông ký tầm bậy cái là loạn hết ở dưới. Không có giỡn đâu. Cho nên cứu cánh của nó là phải thanh tịnh. Thanh tịnh mới giải quyết được vạn sự. Còn cái tu thiền này đó, nó phải kích động nó mới đi về thanh tịnh. Nó thấy rõ. Nó không có tin bậy. Nó nắm được rờ được. Nó thấy rõ. Tôi sự kích động đó, tôi thất bại như vậy. Mà bây giờ tôi thấy cái chuyện thất bại đó là, nó là ân nhân của tôi. Nó là ân sư dạy tôi tiến hóa. Nhờ cái cơn thất bại này tôi mới thấy, thấy rõ trời đất hơn. Tôi không có thể bán trời ăn được, mà tôi không bán đất ăn được, mà tôi cũng không bán tôi ăn được. Tôi phải tu thôi, đi thanh nhẹ. Cuối cùng là bán tôi là dễ nhất. Bây giờ bán ông trời là dễ nhất, ông đâu có thấy. Tôi nói dốc này tôi bán ông trời được, tôi bán bậc được, tôi bán đất tôi ăn được. Nhưng mà bán tôi không được, tôi cũng phải tu. Thấy không? Tôi là chủ của tiểu thiên địa, chủ của trời đất ở đây. Mà tôi còn chưa thức. Tôi phải thất bại. Tôi là chủ trời đất, tôi phải thức tâm. Rồi tôi giải quyết mọi sự việc đều tròn trịa. Nó nằm trong một nguyên lý thôi. Con không có lộn xộn gì hết. Mà con người không hiểu, mở không được cái khuyết ở trong tâm, đâm ra tạo khuyết thêm. Càng ngày càng thiếu. Thiếu khả năng thanh tịnh. Chứ không có thiếu gì hết. Khuyết là thiếu, thiếu cái khả năng thanh tịnh. Thì nó đâm ra động loạn, gia can không yên. Nói từ tin trời mà không hòa với trời, nói tin Phật cũng không hòa với Phật, nói tin thần thánh cũng không hòa với thần thánh, làm sao được? Cho nên cái đó là cái quan trọng. Thanh tịnh thì nó có tất cả. Cho nên tu vô vi cố gắng đi, cứ việc hành đi, không sao đâu, không có chết, không có cái gì nguy hiểm hết. Văn minh rõ ràng mà, khứ trực lưu thanh mà. Khi mà hành được rồi mình mới biết được nguyên lý. Mà biết được nguyên lý thì mình là nguyên lý tiến hóa, đâu có còn gì nữa. Mình là hồn bi roulette, sợ gì nữa. Số nào nó cũng vô được hết á. Thấy không? Cái óc con người chạy vòng vòng thế giới như hồn bi chứ có gì đâu.
Nếu mà mình tính nó sẽ là số đó là không bao giờ có.
Không bao giờ có hết. Trong cái tự nhiên hồn nhiên là có. Đó là đạo. Phải tin nơi đạo. Cho những người tu ở thiền thức này đâu có biết bữa nay tôi có hiện diện ở đây. Không biết. Nhưng mà nó thành tâm, nó tu, nó gặp. Có gì đâu. Cứ trì kỳ trí tu vậy. Coi như con đánh roulette mà con đánh cứ một số à. Thét rồi rốt cuộc nó cũng chạy tới số đó. Chạy đâu? Phải không? Mình phải trì kỳ trí, phải kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa. Kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa. Cái tu này nó vậy. Nó mới tạo được hạnh đức. Cái hạnh đức mình có, đi đâu nói chuyện đem sự bình an cho người ta. Hỏi mình là người nhà giàu hay người nghèo, trong túi không có xu mà nói chuyện người ta chịu nghe. Người ta vui, người ta thấy sự thật của chính họ. Họ sửa, họ tiến. Còn hơn cho vàng. Cái này phải dày công, đem đem lo tu học mới có trình độ đó. Chứ không ai cho hết. Phải đem đem lo tu học. Thiền nhiều không có lỗ đâu, chỉ có lời không có lỗ. Ông trời cho sẵn hết, muối mắm đầy đủ trong cơ tạng này. Bây giờ mình không biết chế ra cái bánh để hưởng sao? Cái bánh gì? Cái bánh thanh tịnh, sáng suốt, đầy đủ. Mà ngồi thiền nó mới hội tụ thành cái bánh thanh tịnh và sáng suốt, cũng như cái hoa nở dân Phật. Hoa sen nó ở trong bụng. Mà nó kiên nhẫn như vậy, nó lên thành cái hoa sen đó, tươi đẹp. Và mùi thơm nó tỏa khắp các nơi. Là thức hòa đồng nó mở. Cho nên người tu vô vi cố gắng thiền đi, lần lần sẽ cứu giúp được nhiều người mà mình không có biết. Tự nhiên nó sẽ đi đến. Không sao. Còn đem lý này lý nọ để chấp là không có phát triển. Khứ trượt lưu thanh nó mới kêu mở tiếng, đuổi cái trượt đi. Những cái hơi thở của con người là đem cái độc tố từ trong cơ tạng ra ngoài. Pháp luân thường chuyển là đem độc tố từ cơ tạng ra ngoài. Chiêu mình cũng đem độc tố từ cơ tạng ra ngoài. Độc tố mà ra hết rồi là cái chấn động trong cụ tạng nó là quân bình, ổn định. Sau khi quân bình là ổn định có gì đâu. Khi ổn định rồi thì nó mới thức, tâm cái thức nó mới tiến, nó mở. Thành ra cuối cùng nó tu thét rồi, không có Phật mà cũng không có người, nó mới thấy cái nguyên lý vô sanh. Tứ giả hợp thành mà đâu có người gì đâu, thấy không? Ông Phật cũng có gì đâu, người ta tô đẹp thôi. Khi mà nó tròn đầy rồi, nó cảm thấy ông Phật cũng không có gì hết. Thì không Phật, không người, nó mới về vô sanh là Như Lai tánh. Đó là Phật cũng là Phật trong không mà còn không, là nó còn nhẹ hơn nữa. Nhẹ hơn ông Phật thế gian ca tụng. Cái đó nó mới cao quý. Mà muốn có cái đó phải dày công. Đêm ngày lo tu, không giờ giấc bỏ. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói cũng thiền, làm gì tâm cũng ổn định thiệt. Trí sáng. Cái trí sáng là quan trọng. Cái trí lưu là không được. Trí lưu hay chấp, hay động chạm người khác. Đó là cái trí lưu mờ. Vợ con, gia đình cũng vậy. Mình phải quý trọng mọi người. Mỗi một cử một động đều giúp mình tiến hóa, chứ không có hại mình. Khi mình quý họ thì mình thấy tất cả một cử một động xung quanh đều giúp tôi tiến qua. Mình cảm ơn hơn là mình bội tín. Thì tự nhiên cái óc mình nó sáng ra. Việc làm mình, cái dịp may nó đem tới cho mình rất nhiều. Không cần cầu xin gì hết. Nó tạo cái hòa khí trong gia khang. Chỉ có vui không có buồn. Vui là người giàu có, sang trọng về tâm thức nó mới vui. Người bần tiện nó mới buồn. Phải hiểu chỗ đó. Cơ quan nó không chạy đều được. người thích gì dục, người thích gì độc tài, mỗi thích một chuyện mà nó hướng về cái chuyện đó là nó phải buồn, nó mất quân bình. Còn nó điều hòa, nó không có buồn. Cái sơ hồn này là làm cho ngũ quẩn dai không, cặp mắt, lỗ tai là 4, cái miệng là 5, co lưỡi răng kề răng. Cái điển nó xông lên đầu, nó hộp lại, thành một cái mô ni châu, nó xuất phát ra, nó đi. Nó nhẹ càng ngày càng nhẹ, ngũ quẩn dai không, rồi nó không có dính dấp chuyện đời nữa, nó sung sướng vô cùng và khỏe mạnh lắm. Cho nên cái pháp này nó khác hơn những cái pháp khác. Phải thực hành mới biết nó khác. Pháp nào cũng là đặt gì vấn đề mê tín, không thấy cũng tin trước ra. Còn cái này mình hành để thấy rõ cơ tạng mình khỏe mạnh, trí óc mình minh mẫn ở chỗ nào. Thì mình nắm được mới là đúng theo cái thời đại khoa học bây giờ đang tiến qua. Cái nào mà không làm được cái bằng chứng và sửa tiến từ tâm lẫn thân của mình, không có nhìn nhận, không có đặt vấn đề mê tín mà nó kéo một thời gian 50-60 năm, khổ ghê lắm, không thoát được. Nó cứ mù mờ trong cái giới đó, nó không ra được.
Để cái này phần đời chút xíu ha. Bây giờ quý vị vỗ một cặp nó tay cho kịp. Dạ, dạ, dạ. Đón thầy đi. Phần đời chút xíu, bây giờ quý vị vỗ tay đi.
Cái phòng nhỏ thì than chặt, mà muốn cái chỗ rộng á thì không có đồng một ý, không có. Mọi người phải đồng nhất trí như vậy thì nó sẽ có chỗ rộng, ngồi đàng hoàng, trật tự. Cái này, phòng này chê nhỏ, mà muốn trật tự thì phải nhất trí nó mới được trật tự. Này mà ở đời nhìn vô nó mấy người này khùng sao mà ngồi chặt hẹp như vậy? Không phải đâu, cái tâm nó hướng thượng nó không thấy chặt, tâm nó hướng hạ nó tranh chấp thì nó thấy thiếu ghê, mà tâm nó hướng thượng nó thấy nó dư chỗ ngồi, tâm nó hướng thượng nó thấy nó dư chỗ ngồi. Tu làm sao nắm được cái thức đó, là mình ở chỗ nào mình cũng hòa hợp với người ta được. Khối óc của mình là vô cùng, khối óc mở được khối óc là mức tiến vô cùng, không có bị tắc nghẽn. Suy tính làm cái gì mà khối óc mở, nhanh lắm, chút xíu rồi giải quyết được, không có khó khăn. Mà khối óc không mở mà cứ lẩn quẩn trong ngũ tạng mà đếm đi đếm lại tính chắc chập nó trật hết trời. Rồi để tiền bậy bạ họ giật hết. Cũng vậy à. Tu là phải hành, phát triển cái khối óc. Mỗi người đều có đầu, có đuôi rõ ràng. Có trời, có Phật, có ta. Ở đời thấy rõ ràng có cha, có mẹ mới có mình. Rồi quần chúng, rồi mới có chúng ta. Phải hiểu, phải biết thương mình thì mới thấy rõ cái chuyện đó. Hành triển khối óc mới thấy rõ tất cả mọi việc. Nền tảng văn minh đã đóng góp do đâu? Do khối óc. Do khối óc mới thu hình được. Mà thu cái chuyện gì? Người ta thích thu xem sự vui tươi của tâm thức, sự cởi mở của tâm thức, sự giàu mạnh trong thanh tịnh mới có nhiều người bằng lòng hướng về đó để lo tu học. Cho nên cái khóa tu học ở thế gian không làm được, là phải hành mới thấy, mới nắm được, mới giữ. Cho nên vô vi có những cái khóa đại hội tâm linh, là hội họp tâm linh. Những người người được cơ hội đi hội họp tâm linh thì mới thấy sức mạnh của người tu, để dẫn tiến người tu bằng cách nào? Bằng sự thanh tịnh của tâm linh. Mọi người không chịu hành thiền thì làm sao có sự thanh tịnh của tâm linh? Cái giới đó nó không mở. Nó chỉ mở cái giới tranh chấp, chê khen, phê phán mà không hành. Rồi tạo tội cho chính mình. Không thấy mà nói bậy mà thôi. Còn cái phương pháp mà tu thiền để mở ra thì nó rất chính xác. Giống như mấy video này nó quay chúng ta rất chính xác. Mặt mày chỗ nào trật tự, mà nó phải có trật tự trước. Cái máy đó phải có trật tự, và người quay phim phải có trật tự, thì mới quay rõ cái hình ảnh của con người. Còn chúng ta tu muốn trở về trật tự của trời Phật thì chúng ta phải rất trật tự trong khối óc, thì chúng ta mới tiến qua tới được. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói chuyện đời. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói tranh chấp giữa bạn đạo và bạn đạo. Phải lấy khối óc phát triển đến vô cùng để theo cái chiều hướng tiến chung mới là sức mạnh, và thấy rõ sự sống là gì, nguyên lý của sự sống là gì. Nguyên lý của sự sống là sự thanh nhẹ vô cùng, không giới hạn. Mọi người sống ở đây, nếu mà nó giới hạn 3 ngày chán rồi, muốn tự tử, không làm gì được. Mình nhờ khối óc mở, nó thấy vui. Hôm qua tôi thấy không sống được, mà bữa nay tôi cũng sống. Ngày nào cũng khó qua, nhưng mà ngày ngày qua. Buôn bán đếm tiền càng ngày càng thiếu, càng hụt, nhưng mà tôi cũng vẫn qua. Trong cái hy vọng nó là vô cùng. Mà chúng ta tu đây hướng về điển thì nó tiến qua vô cùng. Cái gì may mắn nó sẽ tới với chúng ta bất ngờ, không cần phải tính toán mà nó đến. Để tự nhiên và hồn nhiên vậy nó thành tựu mới là quý giá. Nhiều người ở trong căn phòng thiền này trước kia đâu có nghĩ tôi được cơ hội ngồi ấm áp tình yêu thương đồng bào chung sống, mà hướng về tâm linh để chi? Để giải quyết sự đau khổ của nhân sinh tại mặt đất này. Có người Việt Nam bị đau khổ nhiều chế độ, không phải một chế độ. Nghèo từ hồi nào giờ, bị gian manh lường gạt từ hồi nào giờ, từ ngày vua rồi tới tổng thống rồi này kia kia nọ, đều là người dân bị lường gạt. Không làm sao xây dựng cho người dân tự thức và tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự thức tự tiến, chúng ta sống với Thượng Đế, sống với cảnh trời. Xứ sở của chúng ta là nguồn cội, không phải là mặt đất, mới có giá trị. Tu để trở về nguồn cội thực chất của điển quang. Không có phải tu mà lệ thuộc bởi cái vách tường, không có đó. Cho nên thế gian họ lấy súng ống làm chủ người trí thức, cái đó không nên. Chỉ đọa hoài thôi, đọa hoài thì tất cả lịch sử những người mà lớn tuổi đã thấy rồi. Kỳ này chiến tranh bằng ghe bằng thuyền, kỳ sau chiến tranh bằng tàu, rốt cuộc rồi súng ống tinh vi cũng giết nhau mà thôi, không có tiến được. Còn chỉ hướng về tâm linh mới giải tỏa được cái đó. Cho nên khí giới tình thương và đạo đức là sức mạnh vô cùng. Tại sao chúng ta tự nhiên tu như thế này, anh em bạn đạo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nó có chết cũng thành tâm cầu nguyện cho nó tiến qua. Cái đó là cái khí giới giàu mạnh nhất ở trong tâm thức của mọi người. Ai cũng có, không phải đợi sinh mới có. Làm là có, hành là có. Hành cho đứng đắn là sẽ đạt được. Cho nên chỉ có cái gì cải tiến được cái mặt đất nó hòa bình là chỉ cái óc con người chịu mở ra là mặt đất mới hòa bình. Cái óc con người không chịu mở ra là mặt đất không có hòa bình. Thậm chí đó, người tu với người tu cũng có cạnh tranh, ghét với nhau, nói bậy. Người tu chúng ta nghĩ người chịu tu là chúng ta mừng. Bất cứ đạo nào chúng ta cũng quý, quý người tu để dẫn tiến lẫn nhau và để cải tiến cái sự trượt biến trở thành, thì thế gian mới có hòa bình. Cần tất cả những người thật tình tu ngồi lại với nhau để thực hiện cho đúng và giải thoát tiến hóa thanh tịnh. Chư Phật để lại mấy nghìn năm giảng những lời minh triết thanh tịnh, do đâu mà có? Chúng ta phải truy tầm do đâu mà người này nó có thể nói như vậy được. Do cái chuyện thực hành, cái hạnh đức tu học của người. Người chịu thiền là người có tạo được hạnh đức. Do cái hạnh đức đó nó lưu truyền tới bây giờ, chúng ta mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện tu. Mà xét cho kỹ, tu là chánh. Không cách gì hơn hết. Ở thế gian bạc tỷ cũng không làm gì được. Thiếu gì tỷ phú nhảy lầu chết. Ngay cả xứ Mỹ cũng có. Không phải ở Việt Nam. Tiếc của cũng nhảy lầu chết. Vì tình duyên cũng nhảy lầu chết. Chỉ người tu mới thoát được những cái cảnh này. Tu là dứt khoát, không nghĩ cái chuyện thế gian, nghĩ cái chuyện đời đời bất diệt, vô sanh của phần hồn. Tâm linh là quan trọng. Chúng ta hướng về con đường tâm linh là chúng ta đi trước hơn nhiều người. Thấy không có gì, nhưng mà lâu ngày nó mới kết tập thành một khí giới tình thương và đạo đức để dẫn giải nhân loại tiến hóa. Là điều quan trọng nhất trong quả địa cầu bây giờ. Còn lý luận tranh chấp là chúng ta không có. Chúng ta nhịn nhục đi. Nhịn nhục để được thăng hoa thanh nhẹ. Tiến hóa nó ổn định. Cho nên người tu vô vi biết hết. Đầu có sẵn. Nhưng mà tại sao ông Tám cứ kêu nhịn nhục? Nhịn nhục đi. Càng nhịn nhục càng thức tâm. Càng nhịn nhục càng khỏe mạnh. Thưa quý vị ở nhà lỡ tu thiền nhịn nhục con em đồ này kia. Xung quanh mình lần lần mình thấy mình ảnh hưởng được. Không nói mà ảnh hưởng. Đó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh đã chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội tu. Tâm từ bi của Ngài không bao giờ động. Nếu mà tâm Ngài động là đã thành chiến tranh rồi, đâu có ngồi hội họp được mà tu. Cho nên mọi người hướng về chư Phật tu là có cái mầm mống thanh tịnh. Từ trong gốc thanh tịnh mà ra, bây giờ mới bằng lòng trở về với thanh tịnh. Thì chúng ta phải chịu làm Phật. Tu mà không chịu làm Phật là không chịu gánh cái khổ của thế gian. Chúng ta phải khổ. Khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Đừng có cầu xin Phật cho tôi được giàu có. Là cái đó là khổ ghê lắm. Ôm cái có nó thành cái không. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này. Muốn tin Thượng Đế phải dấn thân như Thượng Đế. Phải hành khổ. Không có quan trọng cái chết. Cái tâm thức tiến hóa là quan trọng. Cho nên chúng ta tu thiền là phải hiểu về cái địa hạt tâm linh. Không có hiểu về tình đời, suy tư. Cho nên vô vi gần đây cũng có nhiều cuốn băng hát. Cũng hát, cũng sướng, nhưng mà nghe đều là mở hết, mở trí hết. Cái lãnh vực nó khác. Nó không có giống như cái tình đời. Nó không có lạc đường. Nó chỉ tiến hóa đi lên thôi. Ngày hôm nay các bạn thấy vệ tinh thông báo thời tiết. Hồi trước ông tiên mới biết nói được. Bây giờ ông Mỹ là ông tiên đây nè. Bấm cái nó nói chút nữa đi máy bay được không à. Bão chỗ nào à, mưa chỗ nào à. Nó nói được hết. Nó đi lên cao, nó mới thâu được cái tin tức đó. Và cái tâm thức chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng lên cao, hỏi cho chúng ta hiểu cái gì hơn. Cái đó cũng từ trong khối óc của người mà nhiều người ngồi lại với nhau mới thành hình được cái việc đó. Bây giờ khối óc của chúng ta trọn lần cứ thăng hoa tiến hoa vậy chúng ta có thể biết được không? Biết được nhiều chuyện nhưng mà càng đi nữa thì càng đạt được thanh tịnh. Không có lo âu nữa. Vui. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui. Cọng cỏ chúng ta cũng có thể vui với cọng cỏ. Thấy cọng cỏ yếu hèn nhưng mà ông trời sanh cọng cỏ để làm gì? Để dạy con người nhịn nhục tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cái cây nào mà không có rễ để hút nước, mà không có cái người nào mà không có miệng để ăn. Thì vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta có thể thông cảm bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể hòa hợp được. Cho tôi là cao, cho người kia thấp, không có trúng đâu. Những cảnh hư ảo mà họ đã thấy đó không phải là chắc. nay họ thiền, họ đã thấy, tôi thấy tôi lên Thượng Đế, tôi ngồi ghế Thượng Đế. Không phải, họ đang mang cái bệnh. Không có thấy, không có sự thật. Cho nên vô vi ngày nay để khám phá ra sự thanh lọc đồ này kia kia nọ, làm cho người ta ổn định hết. Nhiều người mang bệnh mà tưởng là mình là gặp được tiên Phật rồi. Rồi ra làm đạo đủ chuyện hết, rồi dẫn sai mọi người. Tánh nóng, tánh nào tật nấy, không có biến thành một cái diệu pháp để độ tha. Nếu mà thật sự thấy, mà thật sự tiến được như vậy, thì tánh tình không có nóng nảy. Còn nóng nảy là còn hư, không có tiến. Nóng nảy là cái cơ quan quan trọng của con người là tim, gan, thận. Ba luồng điển nó không điều hòa, con người nó mới nóng nảy. Mà ba lần điển nó điều hòa, con người lúc nào cũng ổn định, hóa giải mọi việc. Cho nên nhiều người còn nóng tánh rồi nói, tôi lãnh nghiệp giùm cho anh, tôi cãi lộn anh, tôi lãnh nghiệp giùm cho anh. Trật, chính người đó tự tạo nghiệp và lãnh nghiệp cho người khác. Nói lãnh nghiệp người Pháp không đúng. Tự tạo nghiệp cho thân xác không ổn định, bệnh hoạn nhiều. Còn người mà thực hành có sức mạnh, có từ quan, chỉ hóa giải cho đối phương, không có ôm. Cái đó mới là đúng. Cho nên người tu đừng có sai lầm mà tạo khổ cho chính mình. Tu vô vi phải thực hành, chứ không có lý thuyết. Lý thuyết không có nói được. Những người tu vô vi mà nói được rồi là chỉ có giải mở thôi. Mà người tu vô vi mà hỏi, bạn vô vi hỏi chắc vấn thét rồi sân giận đó, cái đó là người đó chưa có trình độ, chưa có trình độ tiến hóa trong thanh tịnh, chưa sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính họ mà để hóa giải cho đối phương. Cho nên vô vi tu tu vậy mà không học kinh, không học luật, nhưng mà nó càng ngày càng thiền, nó giữ luật. Nè, như mấy bà cụ này tu, thế bây giờ kiếm người nào nói chuyện mà nói bậy bà biết rồi à. Bà nói này, nói vô duyên nó nghe không được, không khỏe, nó không mở cho tâm thức mình. Bởi vì tâm thức nó không mở, làm sao nó mở tâm thức cho mình được? Tâm thức nó phải mở. Cho nên người tu vô vi thực hành đứng đắn, mặt ngoài tươi tắn, đâu có gì lộn xộn đâu. Mà người chú nào ôm về đời thì nhìn mặt biết liền. Thôi, còn gì thắc mắc, sao mơ giờ nó cũng nói nhiều lắm mà. Ông Nghĩa tính hỏi gì nữa? Hỏi gì nữa?
Con Thái Nguyên Thầy, lâu lắm mới được gặp Thầy. Suốt thời gian khi gặp từ hồi vừa đến giờ, chúng con vẫn mong ngóng được tin Thầy. Từ đó đến giờ Thầy đã đi giảng lâu và có những nét buồn nào Thầy cho chúng con được học được, đó là điều xin Thầy.
Rồi đi giảng cùng, tôi đi đâu khắp thế giới thì anh nhìn phim thấy rồi. Vui buồn do tâm bạn đạo, chứ tôi không có vui mà chẳng có buồn. Lúc nào cũng xa va vậy thôi. Không vui mà không buồn. Có gì vui buồn đâu. Buồn là tại họ buồn. Họ tu vô vi một thời gian rồi họ bỏ đạo. Họ bỏ vô vi. Họ tưởng là ghét tôi, họ bỏ tôi, nhưng mà từ đó họ buồn. Họ buồn là họ mất cái thanh khí cỡ mở trong áo Phật. Tự nhiên nó tạo họ buồn. Còn họ vui là họ càng ngày càng hành pháp lý vô vi, họ thấy cái óc họ càng ngày càng sáng, họ vui. Chứ tôi không có dính dấp gì hết.
Thưa Thầy, con phải quay lại đây không anh? Bắt khó quá. Mỗi lần ông bắt phải quay máy lại, ông mới cho nói.
Chịu luật thì nó tốt đẹp, chịu luật thì mới tốt lực.
Chúng con muốn học hỏi là để mỗi một thiền đường, mỗi một cơ sở, mỗi một nơi nó có một khác, phải có một vị điều khiển, nhưng mỗi cái một khác. Nên chúng con muốn học hỏi để biết là những có điểm hay của những thiền đường khác để chúng con học hỏi và theo. Mà có thể có những thiền đường có những điểm mà nên tránh để chúng con biết đó, mà tránh đó là điều chúng con xin được Thầy giáo.
Thiền đường nào? Bây giờ văn minh giúp đỡ nhiều lắm, cho nên thiền đường phát triển nhiều nơi. Là do cái gì? do video, cũng như anh Nghĩa anh quay tôi hình này, tôi giảng những lời giảng đó. Người tu cần cái gì? Cần lời chân lý để thức tâm mà nắm chân lý để tu, chứ không phải gặp người tu để làm gì. Nghe lời chân lý để tu, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Cái lời chân lý mà mình sửa cho mình đi đứng đắn như vậy là cái đạo không có khó khăn. Nghe lời chân lý để tu, chứ không phải thấy cái hình để làm gì. Nhưng mà tôi với anh tình bạn lâu năm rồi, muốn gặp cô thử thần khùng này nó vui cách nào, gặp cho vui vậy thôi, chứ không phải quan trọng. Cái chân lý là quan trọng. Anh nghe lời chân lý để anh sửa tâm của anh là quan trọng. Cái đó là cái cần thiết nhất đó. Nếu mà tôi giảng bậy thì anh không nghe làm gì. Mà nghe đúng anh nghe, cái đó là anh nghe lời chân lý. Cái sự sáng suốt của chúng ta không phải người đó có được, nó phối hợp từ các nơi đem lại sự sáng suốt. Hiện tại chúng ta có sự hiện diện ở đây, cha mẹ cho cái tên, cho cái xác, nhưng mà cũng không biết rõ mình là ai. Thì nó có nhiều yếu tố khác nhau, nó chiếu độ tùy theo trình độ phát triển của chính mình. Cho nên cố gắng tu đi, rồi anh sẽ nói. Anh nói ra, người ta tưởng anh là Phật, nhưng mà anh chưa thấy Phật là cái gì. Còn học nữa, cho nên nó đi tới vô cùng. Rồi nó trở lại cái nguyên lý vô sanh. Trước kia, trước khi mình chưa giáng lâm, nhất khi ở trong hỗn độn không có biết gì hết. Nhưng mà bây giờ mình thành hình lại con người. Tất cả con người hiện tại mình nắm được, rờ được, nhưng mà cuối cùng mình xác nhận là nhắm mắt rồi là toàn là tứ giả hợp thành, không có sự thật. Thấy không? Mình hiểu nó là không. Mình may mắn hơn người khác. Hiểu được nguyên lý thì mình may mắn hơn người khác. Và chỉ vung bồi cái của mình không bao giờ mất. Lo ngày đêm, lo tu luyện, lo sửa, dẫn tiến cái của mình không bao giờ mất. Là cái tâm thức sáng suốt. Giờ phút lâm chung vẫn minh mẫn ra đi. Không sao. Mình chấp nhận mà. Chấp nhận dấn thân học hỏi để tiến hóa mà. Không phải học hỏi để thụt lùi, không có gì đó.
Rồi, quý vị nói giơ tay lên. Còn nghe thưa thầy, con xin phép các bạn đạo đưa con hỏi nói một câu thứ hai. Cái câu hỏi thứ hai đó, câu hỏi này bằng kiện các bạn đạo là các thầy nó nhận được cái thơ của anh Thọ trong trung tâm giải phóng đảng muốn thiếu niên phạm pháp. Thì thầy ơi, khi chúng con vào đó thăm thì anh muốn tu thiền. Mà con nghĩ là con xét không đủ khả năng chỉ cho anh á. Thì chúng con về, con có gửi cho sách báo và băng nhạc cho anh, băng cho anh để anh nghe giảng. Và nhờ ở đó anh đã gửi thơ cho thầy, viết cho thơ như chúng con như thế. Thì mục đích của anh là xin được thầy nói cho vài lời. Thì hôm nay có thể đây, xin thầy nói cho có thơ băng.
Anh Thọ có gửi thơ cho tôi. Người tù là bạn thân của tôi. Tôi viết thơ rất âu yếm. Và anh nhận được thơ, anh quỳ lại trước trong tù, quỳ lại liền, cảm động lòng anh. Cho nên anh bây giờ anh cố gắng tu, anh viết cho tôi cái thơ thứ nhì, tôi cũng trả lời cho anh. Rồi anh khuyên cả gia đình anh tu theo vô vi, là cũng nhờ ân đức của anh. Anh đi giúp người trong tù là trực tiếp và giúp, thật giúp. Người bị tù là mất cả quyền lợi. Mà được cái tu là người hồi sinh, sống ngay trong tâm thức. Mà khi nhận được cái thơ tôi là đọc xong cái thơ, quỳ lại liền, viết cái thơ thứ nhì. Tôi đã trả lời xong. Với người bị tù là người lạnh lẽo, nhưng mà chỉ có chân lý sưởi ấm tâm hồn họ được. Mừng lắm, cái đó rất quý. Cần giúp những người bị tù, họ không muốn sai lầm. Vì đời ràng buộc họ, họ mới đi sai trong một giây phút. Cho nên tôi có giảng là sai một ly đi một dặm là vậy. Cho nên bạn đạo có cơ hội nên giúp những người đau khổ nhiều hơn. Chứ một mình tôi làm không hết.
Thầy, con xin thầy là chỉ giáo. Thì sau ngày từ giờ đến vào khoảng Thanh Nghi Vinh, chúng con nó vào thăm lần nữa, chúng mình đang sắp xếp thời gian. Thì xin thầy cho con một lời, con giờ vào con nói nha nhé.
Thì vô thăm anh, nói có gặp được tôi. Tôi rất quý thương anh, vì anh đã dấn thân trong khổ và phát triển về tâm linh. Sau này anh mới có cơ hội cứu độ quần sanh. Giữ niềm tin tu học và không thay đổi mới được.
không được, con chỉ tâm được việc làm nó ăn, cảm ơn thầy.